Đầu tiên thì xin được chào Annie Lâm. Chị là buổi hội thảo về vai trò của hội đồng thành phố qua lá phiếu bầu cử sẽ diễn ra vào thời gian và địa điểm nào ạ?
Buổi hội thảo sắp tới sẽ được tổ chức vào thứ Bảy này, tức ngày 20 tháng 8 tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng. Địa điểm là 66 Bibby's Place, Bonnerick, New South Wales, 2177. Và thời gian tổ chức sẽ là từ 2 giờ chiều cho tới 4 giờ chiều.
Buổi hội thảo này có một cái vai trò rất là quan trọng trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố Fairfield vào ngày 10 tháng 9 sắp tới đây. Xin chị Annie Lâm cho biết là hội đồng địa phương có ý nghĩa như thế nào với cộng đồng của chúng ta?
Thông thường bầu cử hội đồng địa phương thì đa phần các báo chí mình không có để ý tới. Yeah. Nhưng mà bầu cử hội đồng hành chính này nó cũng rất là quan trọng, tại vì nó 4 năm là một lần và nó có tính cách bắt buộc và cử tri có thể bị phạt nếu không đi bầu. Khu vực chính phủ địa phương á, thường hay gọi là khu vực hội đồng hay là local council, cử tri tại mỗi khu á, vực bầu cho những người đại diện trong hội đồng địa phương của họ, và sau đó những cái cử tri một số khu vực khác thì bỏ phiếu bầu thị trưởng. Nhưng mà sắp tới á, thì ngay ở Fairfield là cái khu đông người Việt, cử tri sẽ trực tiếp để bầu để chọn thị trưởng là mayor, hay vì những nơi khác thì những người nghị viên họ bầu thị trưởng. Và hội đồng á, thì Fairfield sẽ có khoảng 13 nghị viên được bầu chọn kỳ này. Cũng nói thêm là Bankstown Council năm nay á, cũng là cái khu mà đông người Việt, nhưng mà năm nay Bankstown nó bị sáp nhập với lại cái vùng Canterbury, cho nên năm nay sẽ không có bầu cử mà phải tới năm sau, tháng 9 năm sau. Số về cái chức năng chính của hội đồng địa phương mà có thể là một số thính khán giả họ không có nắm rõ. Hội đồng địa phương tức là local council đó, họ có những cái chức năng chính như sau. Họ quản lý về những cái vấn đề địa phương, họ chịu trách nhiệm thực thi các chức năng của chính quyền địa phương, họ phân bổ tài chính và nguồn và quyết định chính sách của chính quyền địa phương. Thì đưa một số ví dụ, chẳng hạn như là cơ sở hạ tầng, thiết kế công trình xây dựng, bảo trì đường, vệ sinh, quản lý và thu gom rác. Đó là cái trách nhiệm của chính quyền địa phương, local council. Họ cũng chịu trách nhiệm thông qua những cái vấn đề về quy hoạch phát triển, chẳng hạn như là xây cất, thanh tra cấp phép công trình xây dựng. Nó gọi là tiếng Anh nó gọi là development application. Cái quy hoạch phát triển là họ cho phép những cái nhà thầu xây dựng những cái công trình nào sau khi đã đơn xin giấy phép. Rồi bãi đậu xe, giấy phạt, những dịch vụ cộng đồng như là chăm sóc người già, người tị nạn, chăm lo về mảng giáo dục, văn hóa giáo dục như là coi sóc về việc thư viện, những phòng triển lãm nghệ thuật, giải trí và thể thao như là cho mướn hội trường, những cái chương trình giải trí, khu thể thao, công viên, hồ bơi, và sức khỏe chẳng hạn như là an toàn thực phẩm, kiểm soát tiếng ồn, họ đi thanh tra những cái nhà hàng ở trong những cái vùng lân cận.
Tại New South Wales thì Bích Ngọc được biết là rất là nhiều cử tri họ rất là quan tâm đến cái vấn đề gửi xe như thế nào, thì có lẽ đó cũng là một phần trong cái trách nhiệm của hội đồng địa phương. Vậy thì trong cái cuộc bầu cử tới đây, có bao nhiêu ứng cử viên gốc Việt của chúng ta sẽ tranh cử tại hội đồng thành phố Fairfield vào ngày 10 tháng 9?
New South Wales thì có 3 cái vùng đông người Việt là ở Merrifield, Bankstown và Fairfield. Yeah. Nhưng mà ở Fairfield á, thì năm nay rất là đông đảo. Andy tính sơ cũng khoảng 8 người, xin lỗi 7 người đại diện ứng cử gốc Việt. Những cái ứng cử nghị viên sau sẽ hiện diện tại cái buổi hội thảo sắp tới, tức là thứ Bảy này đó, 20 tháng 8, để trả lời của câu hỏi của cộng đồng. Là anh Nhân Trần, Thanya Huỳnh Tú Phương, Kevin Lâm, Huy Trần, Đài Lê, Pete Hansen, Kiên Lý và anh Toàn Nguyễn. Thì năm nay chúng ta thấy có sự xuất hiện của một số gương mặt mới.
Chị Annie Lâm có thể chia sẻ một cách rất là ngắn gọn thôi, những ứng cử viên mà chị Annie Lâm vừa mới nói đó, thì họ có những cái đóng góp nổi bật nào trong cộng đồng của chúng ta?
Đầu tiên thì muốn nhắc tới là anh Toàn Nguyễn, tức là mình phải nhớ anh này để mà năm sau đó là ở hội đồng campaign sau. Tức là luật sư Nguyễn Quốc Toàn thì trước đây anh cũng là phó chủ tịch ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do. Anh đã có thành tích phục vụ cộng đồng người Việt nói chung, là một hội trưởng năng động của gia đình Phật tử Việt Nam, sẽ ứng cử vùng Canterbury Bankstown trong năm sau. Ứng viên tiếp theo là Tú Phương Tha Nha Huỳnh. Cô ấy đã tốt nghiệp hai bằng cử nhân luật và kinh tế tại Đại học UTS. Hiện tại Tú Phương đang là Communication Manager cho Bộ Y tế và đồng thời là Phó Chủ tịch Nội vụ Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales. Tha Nha thì cũng cộng đồng ở New South Wales cũng biết rõ, thân quen với Tha Nha, tại vì cô ấy cũng đã từng làm việc cho dân biểu Chris Hay trong vai trò cố vấn và đã được ghi nhận với những bằng khen như 2005 Young Vietnamese Australian of the Year Award, 2009 Young Fairfield Citizen và 2014 People of Australia Ambassador. Bầu cử kỳ này, Tha Nha sẽ là ứng cử vùng Caravelle với đảng Đạo Động. Người tiếp theo là Kevin Lâm, thì hiện tại anh ấy là trợ lý phát triển dự án tại Urban Growth New South Wales, cũng là thành viên của Tổng hội Sinh viên New South Wales. Kevin cũng đã tham gia rất nhiều sinh hoạt cộng đồng và xã hội. Và nếu được đắc cử, Kevin có những chương trình hỗ trợ cho cộng đồng như nâng cấp các cơ sở hạ tầng, công viên, chỗ đậu xe, thư viện, đường xá. cô Đài Lê và anh Trần Nhân năm nay tranh cử với tư cách độc lập. Cả hai cũng rất thân quen với cộng đồng người Việt tại New South Wales. Họ đã định cư tại Úc, có cái khả năng và tinh thần phục vụ cộng đồng. Còn anh Lý Tân Kiên hiện tại là cũng đang là nghị viên của hội đồng thành phố Fairfield. Ông ấy đã hỗ trợ các nhân viên làm việc trong công nghiệp bưu chính trong nhiều năm qua. Đây là một chiều hướng khích lệ, quan tâm nhiều đến tiến trình hội nhập chính trị. Và em thì nghĩ là chính quyền địa phương là nơi đào luyện hữu hiệu cho chính trị gia tương lai ở cấp tiểu bang và liên bang.
Vì sao chúng ta lại cần có những nghị viên gốc Việt trong hội đồng thành phố ?
Chúng ta cần có những cái đại biểu để phát lên tiếng nói mạnh mẽ trong cái hội đồng thành phố. Thì các nghị viên có thể thay mặt cộng đồng tham gia một cách sâu sắc về những vấn đề địa phương, giúp cho chúng ta có tiếng nói trong quá trình xây dựng chính sách của địa phương, của vùng và khu vực. Thay mặt chúng ta chuyển tải quan điểm của cộng đồng địa phương đến hội đồng và đóng góp vào việc phát triển quy hoạch vùng và những cái chính sách quy định quy hoạch của địa phương. Chẳng hạn như hội đồng thành phố Bang Sao vì muốn khuyến khích khu phố Việt Nam phát triển mạnh đã chấp thuận việc đổi tên Bang Sao Plaza thành Sài Gòn. Thành phố Bang Sao vào năm ngoái, tháng 10 năm ngoái đã đồng thanh quyết nghị chính thức công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của công lý và nhân quyền và di sản văn hóa và truyền thống của tập thể người Úc gốc Việt. Và dự thảo này là do anh nghị viên Nguyễn Quốc Toàn, phó thị trưởng đệ trình. Và tháng 4 năm nay, vào ngày giỗ tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3 âm lịch, chúng ta đã thực hiện một buổi lễ khánh thành công trình văn hóa nghệ thuật chống đồng Ngọc Lữ diễn ra tại Sài Gòn Place Bang Town, người Việt sinh sống đông nhất ở Sydney. Và trước đó là tượng đài thuyền nhân cũng đã được dựng tại Bang Town vào năm 2011. Và kể từ năm 2004, Hội đồng thành phố Fairfield ở Sydney đã cho phép cộng đồng người Việt tự do New South Wales làm lễ tưởng niệm và thượng kỳ Úc và Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày lễ quan trọng như Anzac Day 25 tháng 4, ngày 30 tháng 4, ngày Luân lực Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Veterans Day và chiến thắng Long Tân và Tết Nguyên Đán. Cái thành quả mà đạt được như trên sẽ không có xảy ra nếu như chúng ta không có những người đại biểu gốc Việt hiện diện trong cái hội đồng thành phố. Chính quyền địa phương vào ngày 10 tháng 9 năm 2016, em đi nghĩ rất là quan trọng đối với cộng đồng người Việt ở hội đồng thành phố Fairfield. Chúng ta là có sự hiện diện đông đảo ở trong khu vực này và chúng ta cũng cần có những đại biểu để mà có tiếng nói mạnh mẽ trong hội đồng. Việc sử dụng lá phiếu của chúng ta để tham gia và đóng góp vào xã hội là việc chúng ta nên cần tham gia. Thì trong thời gian qua, sự hỗ trợ của những nghị viên Úc gốc Việt cho các sinh hoạt đa văn hóa và các sinh hoạt của cộng đồng người Việt nói riêng đã được thể hiện rõ ràng và cụ thể qua những ví dụ mà Andy đã nêu trên. Andy xin kêu gọi cộng đồng người Việt nên tham gia buổi hội thảo để hiểu tầm quan trọng lá phiếu của mình và những chương trình những nghị viên đắc cử có thể đóng góp cho địa phương của chúng ta. Và chúng ta cũng nên hiểu rõ bầu như thế nào cho hợp lệ để lá phiếu của mình không có bị uổng phí.
Vâng, xin được cảm ơn lời kêu gọi vừa rồi của chị Andy Lâm ạ.